Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường lần thứ 3 tại Trung Quốc đã thành công tốt đẹp. Việt Nam ủng hộ các sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác phát triển.
Hà Nội nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch. Bộ Công an sẽ định danh số nhà giúp minh bạch thị trường bất động sản. Phần tin thế giới có những thông tin: Ấn Độ thử nghiệm thành công sứ mệnh không gian có người lái, trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có thể thực hiện các chuyến bay có người lái vào vũ trụ sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.
ASEAN kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Trung Đông.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực đưa hàng cứu trợ đến với người dân Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường lần thứ 3 tại Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, đạt các mục tiêu đề ra, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13. Kết quả chuyến công tác của Chủ tịch nước cũng một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ các sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác và phát triển. Dựa trên lợi ích quốc gia dân tộc, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước trên cơ sở bình đẳng, công bằng, bảo đảm độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng luật pháp quốc tế. Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, một diễn đàn mang mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn liên kết kinh tế toàn cầu. Tại đây, Chủ tịch nước đã cùng các nhà lãnh đạo của hơn 150 quốc gia và tổ chức quốc tế tìm kiếm giải pháp và động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn. Ngoài kết nối đường bộ, đường sắt, đường biển, diễn đàn còn chú trọng liên kết thương mại, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vì lợi ích chung. Thông điệp được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh là cách tiếp cận của Việt Nam đối với kinh tế số, một vấn đề trọng tâm, bao trùm mà Việt Nam hướng tới và cũng là xu thế tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Muốn đạt được mục tiêu này, theo Chủ tịch nước thì các bên liên quan cần phối hợp xây dựng thể chế với những quy định phù hợp từ trong quá trình định hình luật tính đến đặc thù của mỗi quốc gia và đặc biệt xác định hạ tầng số cũng như quan trọng như là hạ tầng giao thông. Trên tinh thần đó, Việt Nam tích cực cùng Trung Quốc và các quốc gia hợp tác để thực hiện.
Một trong những trọng tâm trong chuyến công tác của Chủ tịch nước đó là tiếp tục cụ thể hóa những thỏa thuận trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm ngoái. Trong các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và những lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, hai bên đều xác định những định hướng, biện pháp cụ thể để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Ngoài những cuộc tiếp xúc cấp cao, một điểm nổi bật là chuyến gặp gỡ và tìm hiểu về đời sống của những người nông dân Trung Quốc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đây là một mô hình kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới của Trung Quốc. Chuyến công tác thành công của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới. Đúng với quan điểm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm ngoái là hai bên kiên trì phương hướng thúc đẩy chủ nghĩa xã hội không ngừng phát triển, thể hiện ưu thế và tương lai tươi sáng của thể chế xã hội chủ nghĩa.
Thưa quý vị, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể vào ngày mai, 23 tháng 10 năm 2023, dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật bao gồm luật đất đai sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật viễn thông sửa đổi, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và quân khu quân sự, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, luật căn cước công dân sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị, phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 lớp 1 chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các học viên vận dụng tốt những kiến thức đã được trang bị, áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Biểu dương các học viên lớp bồi dưỡng đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, hoàn thành tốt toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đặc biệt nhấn mạnh, nội dung bồi dưỡng đào tạo của khóa học lần này có một số chuyên đề mới do các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố trực tiếp truyền đạt, được học viên đánh giá cao như công tác cán bộ gắn với việc triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố. Công tác xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh gắn với quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc, phát triển đô thị. Công tác xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa và công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và quản trị của người cán bộ trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa gắn với cải cách hành chính. Chúc mừng 97% học viên của lớp bồi dưỡng đã đạt kết quả từ khá trở lên, trong đó tỷ lệ giỏi và xuất sắc đạt hơn 63%, 15 đồng chí học viên tiêu biểu có thành tích cao trong học tập và hoạt động của lớp được Ban Tổ chức Thành ủy tặng giấy khen. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng kết quả này đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất cao của từng học viên. Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục chủ động phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong để chuẩn bị chu đáo thực hiện tốt việc tổ chức lớp bồi dưỡng thứ hai theo đúng kế hoạch.
Tối qua, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Biên, quận Long Biên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tới dự ngày hội. Ngày hội diễn ra trong không khí trầm ấm, tràn đầy tình yêu thương và sự đoàn kết với nhiều hoạt động sôi nổi như trưng bày các sản phẩm truyền thống của địa phương và cơ sở sản xuất kinh doanh với 18 gian hàng, tổ chức trao giải hội thi nấu ăn, bữa cơm đại đoàn kết. Tại ngày hội, phường Long Biên tiếp nhận 145 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã tặng quà cho 10 gia đình tiêu biểu trong cuộc vận động các phong trào thi đua, biểu dương 14 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023. Ủy ban Nhân dân phường Long Biên khen thưởng 12 tập thể có thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư và thực hiện chủ đề năm 2023, khen thưởng 37 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022 và trao quà cho các hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, tận dụng thế mạnh khoa học kỹ thuật cũng như kinh nghiệm trong sản xuất, nhiều quận huyện của Hà Nội đã có những mô hình sản xuất hiệu quả, bước đầu cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân. Từ việc xác định được cây con giống tiềm năng, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế lớn.
Được xem là một trong những mô hình sản xuất nông nghiệp mới được triển khai hiệu quả. Thời gian vừa qua, Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Hà, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín đã không ngừng nghiên cứu phát triển mở rộng mô hình sản xuất, khẳng định thương hiệu rau an toàn. Hiện Hợp tác xã đã có 30 sản phẩm đạt chất lượng OCOP 4 sao được trồng trên diện tích 1,15 ha theo quy trình Việt Gáp, được các siêu thị cửa hàng thực phẩm sạch đặt hàng để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Doanh thu của hợp tác xã đạt hơn 3 tỷ đồng một hectare một năm, tạo việc làm cho hơn 20 lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định từ 6 triệu đến 9 triệu đồng một người một tháng. Chị Bùi Thị Thanh Hà, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hà cho biết.
Nhu cầu thị trường mở rộng thì cũng không thể cứ mãi mãi thủ công được, nó cũng phải đưa công nghệ vào để làm sao mà nâng cao năng suất lao động và ổn định được giá thành sản xuất để làm sao người tiêu dùng. Nên là từ cái khi khởi nghiệp 2011 cho đến tận bây giờ là sau hơn 10 năm phát triển, giá rau mầm của đơn vị giữ nguyên là nhờ có mình đầu tư khoa công nghệ, mình giảm được giá thành xuất, trong khi những chi phí không thể giảm mà liên tục tăng, đó là lương của người công nhân không thể giảm, vật tư đầu vào như là nguồn nguyên liệu, phân giá thể rồi hạt giống sẽ luôn tăng giá cùng với thị trường. Các chi phí đó là chi phí không giảm luôn tăng. Vậy thì mình phải giảm cái gì? Đó là giảm chi định mức lao động trên một sản phẩm, tức là mình đầu tư máy móc, đầu tư khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động. Nhờ thế giá thành giảm để mình ổn định được cái giá thành cho người tiêu dùng.
Với mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn là chu trình khép kín, trang trại nuôi gà của gia đình chị Nguyễn Thu Thoan ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã đem lại hiệu quả cao trong 6 năm qua. lựa chọn mô hình chăn nuôi bằng thức ăn vi sinh chất lượng gà của trang trại gà vi sinh Thu Thoan luôn được người tiêu dùng đánh giá cao. Năm 2021, sản phẩm gà vi sinh Thu Thoan đã được cấp chứng nhận OCOP 4 sao. Hợp tác xã cũng đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ. Hiện nay, trang trại gà của chị nuôi khoảng 3.000 con gà. Gà được nuôi từ 1 đến 1,7 kg sẽ xuất bán ra thị trường. Giá bán hiện nay là 200.000 đồng mỗi kg với sản phẩm gà chế biến sơ. Thịt gà được sơ chế sạch, đóng túi hút chân không. Chị Thoan đang bán với giá 285.000 đồng mỗi kg. Trên bao bì có đầy đủ thông tin mã QR, mã vạch, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Thành công với mô hình nuôi gà vi sinh, chị Thoan tiếp tục nâng cao kiến thức và mở rộng quy mô bằng cách nuôi và sản xuất lợn vi sinh để đa dạng các mặt hàng thực phẩm sạch. Chị Nguyễn Thu Thoan, giám đốc hợp tác xã gà sinh học Thu Thoan, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cho biết.
Cái câu chuyện của con gà vi sinh và con lợn vi sinh đến là khẳng định một cái mô hình nông nghiệp sạch mà minh bạch được quy trình sản xuất. Thì ứng dụng vi sinh vào sản xuất để không phải dùng kháng sinh, không phải dùng hóa chất, không phải dùng các thức ăn tăng trọng trong chăn nuôi để đảm bảo tạo ra cái nguồn thực phẩm sạch và chất lượng cao cho người sử dụng. Hướng tới của tôi bây giờ là sẽ tiếp tục cho kế hoạch trong tương lai thì là phải mở rộng ra, mở rộng thì trên quy mô vừa mở rộng cái mô hình của mình rồi thì lại mở rộng tiếp tục là chuyển giao các mô hình cho các những người nông dân, người ta được nuôi, người ta được khôi phục kinh tế trong đất của họ để người ta tự làm giàu trên đất quê mình á, thì người ta tự làm ra sản phẩm mà mình sẽ hỗ trợ, mình cũng là điểm tựa để cho họ, có điểm tựa để họ, thứ nhất là về kỹ thuật mình tư vấn cho họ này, về đầu ra mình kết nối cho họ, từ đó là để nó đi một cách bền vững hơn và xây dựng được cái hệ thống nó tốt hơn.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Hà Nội sẽ đầu tư chuyên sâu cho các vùng nông nghiệp hàng hóa đã hình thành theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sản xuất, gắn với xây dựng thương hiệu, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Đối với cây ăn quả, sẽ tập trung vào các vùng chuyên canh theo nhóm cây chủ lực bưởi, chuối, nhãn, quy mô hơn 20.000 ha, rau màu hơn 5.000 ha, hoa, cây cảnh hơn 9.000 ha. Để hoàn thành mục tiêu trên, Hà Nội tiếp tục có chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, xây dựng thương hiệu, liên kết chuỗi để cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục xây dựng các mô hình tuyên truyền, giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm tại các xã nông thôn mới để phổ biến nhân rộng. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng tập trung giám sát, kiểm tra, thanh tra chất lượng an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị, kịp thời phát hiện, cảnh báo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, tiếp tục xây dựng và phát triển thêm một số thương hiệu nông sản hàng hóa mới có lợi thế của thủ đô.
Tiếp tục là phần tin. Hà Nội có thêm trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cung cấp rau an toàn cho hệ thống bếp ăn phục vụ suất ăn bán trú, giúp phụ huynh yên tâm hơn về an toàn bữa ăn bán trú của học sinh. Hôm qua, lễ khởi công phương án trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã diễn ra tại Long Biên, Hà Nội. Phương án trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao do công ty Hương Việt Sinh làm chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên phê duyệt có diện tích hơn 21.000 m2 tại khu RIC phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Mục tiêu là tạo ra hướng đi mới trong sản xuất rau, quả, an toàn với hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320 QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội, trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320 QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản. Đây là một trong những giải pháp được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an tham mưu về giải pháp giúp minh bạch thị trường bất động sản thông qua định danh số nhà. Theo đó, C06 hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Phía bưu điện có sẵn thông tin về số nhà, cảnh sát khu vực có dữ liệu về hộ khẩu và Bộ Công an có dữ liệu về dân cư và giấy tờ nhà đất. Bộ Công an kỳ vọng kế hoạch này được triển khai sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho nhà nước khi tận dụng được dữ liệu có sẵn, không phải chờ làm sạch dữ liệu về bất động sản.
Thưa quý vị, tín dụng chính sách xã hội là chủ trương độc đáo mang tính nhân văn sâu sắc, đã trở thành một điểm sáng và là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh và an ninh xã hội.
Nằm trong làng nghề Bình Long, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, gia đình anh Nguyễn Văn Sắc sớm đã là theo nghề truyền thống của ông cha. Để giữ nghề và phát triển nghề, gia đình anh đã duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh tranh thêu, giải quyết được lao động dôi dư trong làng. Tuy nhiên, sau khi dịch COVID-19, gia đình lâm vào khó khăn, đồng vốn để phục vụ sản xuất là rất cần thiết. Anh Nguyễn Văn Sắc, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín cho biết.
Nhờ sự giúp đỡ của ngân hàng chính sách cho giúp mà nhân dân vay vốn, từ nhờ đồng vốn đấy mà nhân dân đã phát triển kinh doanh, duy trì được các nhà xưởng, giúp cho những lao động không bị mất việc.
Làm nghề sơn mài từ năm 2007, hộ gia đình chị Nguyễn Thị Vân, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, chuyên sản xuất các mặt hàng khay, hộp, gáo dừa, sơn mài. Mô hình sản xuất của gia đình chị thường xuyên tạo việc làm cho 10 lao động địa phương. Được sự hỗ trợ của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thường Tín, gia đình chị đã được vay 50 triệu đồng trong vòng 3 năm để đầu tư mua nguyên liệu phục vụ sản xuất, qua đó tạo thêm việc làm cho những người lao động khác. Chị Vân có chia sẻ.
Tôi là làm cái sản xuất cái nghề sơn mài này thì chúng tôi rất cần rất là nhiều vốn. Ví dụ như là vốn như là cần để mua sơn này, cần để mua máy móc này, đóng giá, đóng các mấy cả lấy nguồn ra nguồn vào ấy. Thì là chúng tôi cũng được bên phụ nữ, các chị cũng tạo điều kiện với cả ngân hàng chính sách nhà nước cũng tạo điều kiện cho tôi vay vốn được 50 triệu trong vòng 3 năm. Là cái nguồn vốn đấy tôi đã vay vốn về và tôi mua thêm một cái máy phun để phục vụ cho công việc sản xuất của chúng tôi.
Từ đầu năm đến nay, huyện Thường Tín đã tổ chức được 87 phiên giao dịch việc làm tại Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận vay vốn tín dụng chính sách, đồng thời niêm yết công khai các chính sách tín dụng ưu đãi tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, thị trấn nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân biết đến các chủ trương tín dụng chính sách của Đảng và Nhà nước. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thường Tín cũng đã thực hiện giải ngân trên 84 tỷ đồng với trên 3.000 lượt khách hàng, trong đó hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với 38 tỷ đồng. Tại huyện Phú Xuyên, một trong những địa phương có nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn, tính đến hết tháng 7 năm 2023, tổng nguồn vốn được giao là trên 579 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương giao là trên 214 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương là trên 364 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay của 7 địa phương vay vốn huyện đạt trên 578 tỷ đồng với 11.063 hộ vay vốn, trong đó riêng cho vay vốn giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh tại làng nghề đạt dư nợ trên 54 tỷ đồng với hơn 1.000 lượt khách hàng. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Xuyên cho biết.
Hiện tại trên địa bàn huyện Phú Xuyên của chúng tôi là có 43 làng nghề với trên 19 xã. Thì số vốn trong 6 tháng đầu năm thực hiện, chúng tôi đã cho vay đến hơn 1.600 lượt hộ với dư nợ là 54 tỷ đồng. Tháng đầu năm 2023 thì đơn vị cũng đã giải ngân cho tăng trưởng 43 tỷ đồng với hơn 2.000 lượt hộ vay và chủ yếu là tập trung theo chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Thành phố là triển khai cho vay đối với các cái hộ tham gia sản xuất.
Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố là 10.447 tỷ đồng. Trong đó, tổng số hộ, người lao động tại các làng nghề được vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là trên 16.880 khách hàng, với dư nợ là 871 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã góp phần tạo việc làm cho trên 18.500 lao động trên địa bàn thành phố, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm đảm bảo an sinh xã hội và phát triển các sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô cốp. Ông Phạm Văn Quyết, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội cho biết.
Khách hàng vay vốn tại các cái làng nghề phố nghề này thì chủ yếu là những người lao động và hộ gia đình, họ kinh doanh nhỏ lẻ. Thế cho nên rất phù hợp với các chương trình tín dụng chính sách xã hội mà chúng tôi đang triển khai. Đặc biệt là cái chương trình cho vay giải quyết việc làm. Cái việc cho vay đối với các làng nghề tạo ra việc làm, qua đó thì cũng góp phần cùng với thành phố thực hiện cái kế hoạch giải quyết việc làm hàng năm của ban thành phố Hà Nội.
Nguồn vốn cho vay được triển khai kịp thời, chất lượng đã phát huy hiệu quả trong việc triển khai các chương trình, mục tiêu của thành phố Hà Nội về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả đó đã được cấp ủy chính quyền địa phương các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó tin tưởng, mạnh dạn tiếp tục bố trí ngân sách chuyển bổ sung vốn sang ngân hàng chính sách xã hội hàng năm.
Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi viết vượt lên số phận lần thứ 6 năm 2023 đã tổ chức lễ trao giải. Ở lần thứ 6 tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 1.000 bài dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc. Cuộc thi không chỉ là dịp ghi nhận, động viên, cổ vũ quá trình vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh, mất mát mà người khuyết tật, trẻ mồ côi phải đối mặt hàng ngày, mà còn là dịp để cho những người khiếm khuyết một phần cơ thể, trẻ em chịu mất mát người thân, được nói lên mong ước, cơ chế chính sách để không bị phân biệt đối xử, hòa nhập tốt với cộng đồng. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho tác giả Nguyễn Thị Thanh Thanh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Giải A được trao cho tác giả Nguyễn Triệu Hải Minh, phóng viên báo điện tử VTV News, Đài truyền hình Việt Nam. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải B, 5 giải C, 3 giải khuyến khích dành cho tập thể có nhiều bài dự thi, giải thí sinh lớn tuổi có bài thi hay nhất và thí sinh nhỏ tuổi có bài thi hay nhất.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội, app Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, vào dịp cuối năm, nhiều lô cốt xây dựng được dựng lên án ngữ trên nhiều con phố trọng điểm ở Hà Nội. Nguyên nhân nhiều lô cốt xây dựng được dự án án ngữ trên nhiều con phố trọng điểm ở Hà Nội là do nhiều gói thầu của các dự án bị chậm tiến độ suốt một thời gian dài. Các lô cốt rào chắn này chiếm dụng diện tích lòng đường khá lớn, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, thậm chí đây lại trở thành những điểm nóng xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Bụi mù mịt cả đêm lẫn ngày, khi thì lại trở thành những điểm nóng đổ trộm rác thải, vật liệu xây dựng. Hơn 2 năm khi dự án mở rộng đường D Âu Cơ Nghi Tàm được triển khai, cũng là chừng ấy thời gian người dân nơi đây phải chịu cảnh sống khổ bên những công trường. Được triển khai từ tháng 6 năm 2020, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn thi công chưa xong và đã trải qua 4 lần điều chỉnh thời hạn, liên tục trễ hẹn khiến người dân không khỏi ngao ngán khi những rào chắn lô cốt xuất hiện trên khắp đường phố Hà Nội. Án ngữ hết phép rồi lại gia hạn, đó cũng là hình ảnh quen thuộc trên con phố Vũ Trọng Khánh. Tại phố Bằng Liệt, tuần vừa qua tình trạng giao thông liên tục rơi vào cảnh hỗn loạn. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả lòng đường và vỉa hè cho người dân đi lại. Những dự án ngày nào còn dang dở thì đời sống người dân bên cạnh công trường không biết khi nào thoát được cảnh dở dang.
Thưa quý vị, một tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hôm 19 tháng 10 vừa bị cơ quan chức năng phạt 17 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng. Cụ thể, chiều ngày 20 tháng 10, đội 1 đã lập biên bản vi phạm đối với một người phụ nữ sinh năm 1976, trú tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, về hành vi điều khiển ô tô ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nữ tài xế bị xử phạt về hành vi người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ trường hợp các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng. Ngoài ra, trường hợp này cũng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian từ 5 đến 7 tháng. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 59 phút ngày 19 tháng 10, người phụ nữ này điều khiển xe ô tô biển số 24A-2011X chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai. Hành vi của nữ tài xế bị camera hành trình xe khác ghi lại. Đoạn video sau khi đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Làm việc với cơ quan công an, nữ tài xế phân trần do không biết đường nên mới dẫn tới hành vi đi ngược chiều trên cao tốc.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Ấn Độ đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm quan trọng trong sứ mệnh không gian có người lái Gaganyaan vài giờ sau khi tạm dừng do thời tiết xấu và trục trặc động cơ. Tên lửa tiến hành thử nghiệm hệ thống thoát hiểm khẩn cấp cho phi hành đoàn Modul đã tách khỏi tên lửa đẩy và hạ cánh xuống biển khoảng 10 phút sau vụ phóng. Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên trong dự án đưa người lên vũ trụ Gaganyaan của Ấn Độ. Các nhà khoa học Ấn Độ kỳ vọng dự án này sẽ giúp xác lập khả năng đưa phi hành đoàn gồm 3 thành viên lên quỹ đạo 400 km quanh trái đất trong 3 ngày trước khi hạ cánh an toàn xuống Ấn Độ Dương. Tàu Gaganyaan dự kiến sẽ được phóng từ sân bay vũ trụ chính của đất nước ở Sriharikota trước cuối năm nay. Nếu thành công, chương trình này sẽ đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có thể thực hiện các chuyến bay có người lái vào vũ trụ sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, kêu gọi của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là chấm dứt ngay lập tức bạo lực tại Trung Đông, đồng thời yêu cầu tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo quốc tế. Trong tuyên bố chung được đưa ra, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, cho phép Israel và Palestine cùng chung sống trong hòa bình và an ninh, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. ASEAN kêu gọi tất cả các bên đảm bảo an toàn cho dân thường, phóng thích tất cả các con tin ngay lập tức và vô điều kiện.
Trong lúc này, tại giải Gaza, tình hình vẫn đang diễn biến nguy hiểm. Quân đội Israel đã thực hiện công kích san phẳng một quận phía bắc giải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ chiến đấu cho tới khi giành chiến thắng ở Gaza. Trong lúc này, thì cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực đưa hàng cứu trợ đến với người dân Gaza. Lần đầu tiên, sau 2 tuần xung đột, những chiếc xe tải chở hàng cứu trợ đã vào giải Gaza.
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P lần đầu tiên kể từ năm 2010 đã nâng xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp lên điểm đầu tư với lý do nước này đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết các thách thức kinh tế. Cụ thể, S&P quyết định nâng xếp hạng tín nhiệm của quốc gia của Hy Lạp từ mức BB cộng trên B lên mức BBB trừ trên A trừ 3 đối với xếp hạng tín nhiệm nội tệ và ngoại tệ trong ngắn hạn cũng như dài hạn. S&P kỳ vọng Athens sẽ đạt được thặng dư ngân sách sơ cấp ít nhất tương đương 1,2% tổng sản phẩm quốc nội GDP trong năm nay, cao hơn so với mục tiêu đề ra, tạo tiền đề tiến tới mức thặng dư 2,3% GDP trong năm tới. Với quyết định mới này, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P đã trở thành tổ chức đầu tiên trong 3 hãng xếp hạng tín nhiệm lớn của Mỹ nâng xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp từ mức đầu cơ lên mức đầu tư.
Bản tin thể thao.
Giải vô địch thế giới Biathlon ba băng sẽ khai mạc vào hôm nay. Giải lần này được tổ chức tại thành phố Veko, Hà Lan từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 10. Đội tuyển bia Việt Nam có 6 cơ thủ tham dự giải, trong đó 5 người là Đào Văn Ly, Nguyễn Trần Thanh Tự, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái sẽ bắt đầu thi đấu từ các cấp độ vòng loại khác nhau. Chỉ có Trần Quyết Chiến, tay cơ có thứ hạng cao nhất của Việt Nam, được tham dự từ vòng 1-16. Trần Quyết Chiến là hạt giống số 9, anh là niềm hy vọng lớn nhất của Biathlon ba băng Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2023. Cây vợt cầu lông nam hàng đầu Việt Nam Lê Đức Phát đã tạo nên bất ngờ khi lọt vào tới tứ kết giải Abu Dhabi Master 2023. Tại vòng đấu này, Đức Phát gặp phải đối thủ quá lớn là Kieran George, hạng thứ 40 thế giới. Đại diện Việt Nam thua cách biệt 12-21 trong set đầu tiên. Sang set đấu thứ hai, Lê Đức Phát đã chơi tốt hơn, thậm chí có thời điểm vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, Kieran George vẫn chứng tỏ được đẳng cấp với những điểm số ở thời điểm quyết định. Cây vợt người Ấn Độ thắng 21-18, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Trong khi đó, cây vợt nữ Nguyễn Thùy Linh chỉ có quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi sau hành trình khá thành công tại ASEAN 19. Cô gái vàng của cầu lông Việt Nam đã quyết định tiếp tục tham gia tour du đấu châu Âu trong tháng 10, bao gồm những giải đấu lớn nhất như Đan Mạch mở rộng và Pháp mở rộng. Bên cạnh đó, tay vợt sinh năm 1997 cũng đành phải rút lui khỏi giải Hilo Open 2023 diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến mùng 5 tháng 11 tại Đức do lịch trình thi đấu quá dày đặc. Hiện tại, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã lọt vào top 30 thế giới và liên tiếp tham dự những giải đấu cấp độ cao nhất của cầu lông thế giới. Đầu tuần sau, Thùy Linh sẽ tranh tài tại Pháp mở rộng và đối thủ của cô ở vòng 1 là Chen Yufei, tay vợt số 3 thế giới. Câu lạc bộ Borussia Dortmund đã giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ Werder Bremen trong trận đấu sớm thuộc vòng 8 giải bóng đá vô địch quốc gia Đức Bundesliga. Tiền vệ tuyển thủ Đức Julian Brandt với pha phá bẫy Việt vị thông minh đã ghi bàn thắng duy nhất mang lại 3 điểm cho đội chủ sân Signal Iduna Park. Borussia Dortmund hiện có 20 điểm và tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng. Họ duy trì thành tích bất bại hơn Bayer Leverkusen 1 điểm và Bayern Munich 3 điểm trước khi hai câu lạc bộ này thi đấu trận của mình tại vòng 8.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo hôm nay 22 tháng 10, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mây hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến từ 26 đến 28 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố 27 đến 29 độ. Cơ quan trên nhận định, từ nay đến cuối tháng 10, Hà Nội có khả năng ảnh hưởng hai đợt không khí lạnh cường độ yếu. Do vậy, Hà Nội mưa rào rải rác và dông vài nơi vào các ngày 24, 27 và 28 tháng 10. Trong 10 ngày cuối tháng 10, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội 20 đến 22 độ C, cao nhất 31 đến 33 độ C, tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi lớn hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.